thì đối với không tông á, nói các kinh mỗi khi nói hữu, tức là nhắm vào biến kế và y tha, mỗi khi nói không, tức là viên thành thật tánh, ba pháp đều không có tự tánh vậy. Ba cái từ biến kế, sở chấp, y tha, khởi và viên thành thật, thì bây giờ các em đã quen hết chưa? Biến kế sở chấp là cái gì? Ví dụ như cái ly nước này, cái ly nước này mà đối với một người á, thường một ngày phải uống 5 lít nước, họ quen uống nhiều nước như vậy, thì cái ly nước này là nhỏ hay là lớn? Phải không? Và người đó nếu mà được chị Hà cho chọn thì sẽ chọn cái ly này hay là cái ly lớn hơn? Họ sẽ nói ôi cái ly này nhỏ quá, cho em cái ly lớn hơn. Thì như vậy cái nhìn đó với nó có phải là cái nhìn biến kế sở chấp không? Đối với cái ly nó không có lớn hay nhỏ, nhưng mà nhìn qua cái công dụng, qua cái chỗ dùng của mình, qua cái chủ quan của mình, và cái này là theo cái vọng chấp, mà nói cái đó là ít, còn cái biến kế nhiều là nó đi qua cái tình thương ghét, sai biệt. Còn y tha khởi tánh á, là y tha là nương nơi cái khác, nương nơi các cái duyên bên ngoài mà sanh khởi. Ví dụ như cái hoa này, mình thấy nó là do từ cái cây phân bón, nó do nhiều duyên nó mới thành cái hoa. Cái này là y tha khởi, nó không bị qua cái tình chấp, nhưng mà chấp vào pháp này do nhân duyên này sanh khởi, và chấp cái nhân duyên đó là thật thì nó cũng trở thành chấp. Đối với một người mà rõ được bản tâm rồi thì họ không còn kẹt trong hai cái này nữa. Lúc đó họ sống với cái tánh viên thành thật, họ nhìn rõ biết mọi thứ, không có bị lệch lạc, gọi là sống với tánh viên thành thật. Thì không tâm á, mới nói thế nào? Các kinh mỗi khi nói hữu là nhắm vào biến kế và y tha. Thường á, trong kinh có nói là chấp có và không. Thì hễ nói có là chỉ cho biến kế và y tha, còn hễ nói không á, là chỉ tánh không. Mà tánh không chính là viên thành thật tánh. Thì đó là cái cách lý giải của không tông. Còn bên tánh tông thì nói sao? Tánh tông thì nói, tánh tông ba pháp này đều đầy đủ nghĩa có và không. Nó khác, cả ba cái đều đủ nghĩa hữu và không. Khi biến kế thì tình hữu mà lý không. Y tha thì tướng hữu mà tánh không, viên thành thì tình không mà lý hữu, tướng không mà tánh hữu. Những cái này đọc lên nghe nó giống thần chú, không hiểu là sao, phải không? Thì đây dùng một cái ví dụ. Ví dụ như ban đêm mình đi ngang, có hôm ở trên này đi xuống, có con ly si thường nó hay sủa mấy cái con rắn. Thì một bữa đi ra thì thấy có một cái vệt đen nằm dài, nằm trên đất, thì tưởng đâu là con rắn, té đâu không phải, nó chỉ là cái bóng của cái bóng đèn á, nó xuống cái cành cây, nó xuống. Thì như vậy, khi mà mình thấy cái vệt đen trên đất mà tưởng là rắn, là tại vì trong ý mình nhớ tới cái chuyện con ly si nó hay sủa rắn, thì cái đó có gọi là biến kế sở chấp không? Thì cái đó là biến kế sở chấp, thì gọi là tình hữu mà lý không. Cái thức tình á, cái sợ rắn, rồi cái chấp của mình nó có, cho nên gọi là tình có. Mà cái lý thì không, mà nó không có cái lẽ thật trong đó, cho nên gọi là lý không. Rồi bây giờ nhìn kỹ lại thì biết đó chỉ là cái vệt đen, chứ không có con rắn nào cả. Mà cái vệt đen này là do cái bóng trên cái ngọn đèn chiếu qua cái cây nó đi xuống. Thì khi mà phân tích như vậy, nó là y tha khởi, phải không? Có nghĩa là do cái duyên, có đèn, có cây, sinh ra cái bóng đen. Cái đó gọi là y tha khởi. Thì như vậy, cái vệt đen trong đất á, nó có tướng không quý vị? Nó có cái vệt đen rõ ràng không? Nó có, cho nên gọi là tướng hữu. Nó có một cái tướng rõ ràng, nhưng mà tánh nó là cái bóng thì có hay không? Nó không. À, như vậy cái y tha ở đây thì tướng hữu mà tánh không. Nhìn thì thấy cái bóng đen rõ ràng, nhưng mà nó tánh nó không, nó là cái bóng. À, rồi bây giờ sao? Viên thành thì tình không mà lý hữu, tướng không mà tánh hữu. Thì bây giờ nếu mà mình phân tích kỹ thì mình sẽ thấy là cái bóng này nó hoàn toàn do cái bóng đèn trên kia mà có, phải không? Nếu nó không có cái bóng đèn trên kia thì nó có cái bóng mà tưởng con rắn dưới này không? Thì không. Thì như vậy khi mà mình phân tích tới đó rồi thì tình có còn nữa không? Nó hoàn toàn rõ cái lẽ thật này gọi là tình không. Còn cái lý thì hữu. Phân tích rành rẽ thì lý hữu. Tướng không mà tánh hữu. Khi mà nói tới cái bóng đèn sáng phía trên thì gọi là tánh hữu. Phải không? Nó có nguyên nhân từ cái bóng đèn sáng ở trên mới có cái vệt đen dưới này. Thì cái tánh nó có. Và cái tướng này nó chỉ do duyên chứ nó không thật. Nói trên cái mặt phân tích lý như vậy thì cái tướng này vốn là không. À, thì cái nhìn như vậy gọi là cái nhìn viên thành. Ở đây là nói cái sự sai khác giữa tánh tông và không tông khi nhìn về ba cái tính cách này. À, cái này đối với quý vị nghe có vẻ hơi xa lạ, là tại vì chúng ta không có học nhiều về duy thức. Còn trong Phật giáo, cái duy thức nó chiếm một phần cũng khá quan trọng. Và các cái lớp học thường thường đều đi qua cái chương trình duy thức. Vì vậy các cái từ biến kế sở chấp, y tha khởi và viên thành thật trong cái giáo lý Phật giáo nó thường gặp lắm. Và nó cũng chiếm một cái vị trí quan trọng trên cái con đường mà chúng ta tu tập trở về bản tâm. Nếu không rành cái chỗ thế nào là biến kế, thế nào là y tha, thế nào là viên thành thật, thì mình sẽ không có rành rẽ những cái tướng trạng tâm. Vì vậy ở đây nêu lên cái chỗ này là để cho rõ. Thì nếu mình chưa quen á, thì mình sẽ tập cho quen. Mà sự thật á, những cái danh từ thì nó hơi xa lạ, còn trong cái dụng công á, nó không có xa lạ đâu, phải không? Khi mình nhìn mọi việc mà mình nhìn một cách lệch lạc, nó chính là biến kế và nó đưa tới phiền não. Rồi khi mình nhìn trong cái nhìn quán chiếu trí tuệ hơn, mình nói à đây là do nhân duyên, đây là do nhân quả, thì cái đó y tha khởi, thì nó sẽ giúp cho mình nhẹ đi cái phiền não. Thiệt ra trong khi tu mình không phải một lúc mình buông được đâu. Ban đầu mình cũng nhờ những cái quán đó, thành nó phải đi qua cái y tha. Cái tu lâu rành rồi, cái tự nhiên tâm nó rỗng rang, nó khỏi buông cũng rớt, thì lúc đó nó là viên thành thật tánh. Đó. Như vậy ba cái chặng đường này chúng ta đều có trải qua cả. Thứ 10, Phật đức không hữu khác. Không tông á, thì nói Phật lấy không làm đức, không có một chút pháp gọi là bồ đề, thấy sắc tìm tiếng đều là hành đạo tà. Trung luận nói chẳng phải ấm, không lìa ấm, đây kia đều không còn. Như Lai không có ấm, chỗ nào có Như Lai, lìa tất cả tướng, tức là chư Phật. À, thì đây là nói về không tông trước. Và cái câu số 10 này nói về Phật đức. Phật đức là gì? Trước hết giải nghĩa chữ đức. Đức là gì? Mình cứ nghe hồi phước, đức, trí tuệ. Bây giờ ai giải nghĩa được chữ đức cho sát coi. Ví dụ mình nói thầy đó rất là có đức. Hoặc là cái cô này cô có phước dữ lắm.